This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM, Hoàng Tĩnh xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Neo từ bàn tay đến trái tim, qua phần thực hiện về anh Thắng Vũ, qua cái nhìn, thể hiện cái góc nhìn của anh Thắng Vũ của tiệm Neo MV Neo Flower Mount trên đường lai. Đặc biệt chúng tôi có sự hiện diện trở lại của anh Thắng Vũ rồi. Lời đầu tiên Hoàng Tĩnh xin được chào anh Thắng Vũ, hôm nay anh có khỏe hay không?
Chào anh Hoàng Tính, chào tất cả mấy anh chị với lại những người bạn đồng hành đang nghe chương trình của mình. Anh Hoàng Tính khỏe không Hoàng Tính? Thời tiết bên đó dạo này sao rồi Hoàng Tính?
Ê chà. Thời tiết bên đó dạo này sao rồi quý vị nghe vậy là thấy là hình như là cái ông này, ổng không có đang ở Đà Lạt thì phải. Thắng Vũ đang ở đâu rồi Thắng Vũ?
Mình đang ở tiểu bang Utah anh.
Utah.
Mình đi... bên này thì tuyết nó rất là nhiều, nó rớt xuống ở trong cái đùi núi, nó rất là đẹp, đẹp lắm bạn đến, rất
tuyết
là đẹp.
Giờ này vẫn còn rơi bên đó.
Dạ, nó rơi trên cái núi.
Nhưng mà Thắng Vũ đi qua bên đó làm gì? Đi công trụy hoặc là sao?
Mình có giống như mấy lần trước mình có tâm sự với anh là mình có gặp người bạn mấy chục năm nay học chung lớp, rồi bây giờ ai lớn lên thì lúc đó thời cái xóm của mình mỗi người một nơi. Rồi trường học lúc đó học mình học lớp 6, lớp 7, lớp 8 rồi mình nghỉ xong bắt đầu mỗi người tản mát ra. Bây giờ tấm thoát là cũng 30 mấy năm rồi, thời gian nó đã qua hết lại. Rồi bắt đầu được một ngày nào mình gặp lại. Thì mình cũng có quy tụ lại rất là nhiều hàng xóm của mình, rồi chung mái trường, rồi nó rất là nhiều bạn tính. Thì bây giờ cũng lớn hết rồi. Thì bây giờ con cái thì ai cũng cảm thấy trưởng thành. Rồi bây giờ mình mới liên lạc gặp nhau để kiếm một cái tình nơi đất khách quê người, mình gặp nhau để mà mình ôn lại kỷ niệm. Nó rất là quý anh, rồi mình mới mướn một cái nhà ở trong cái núi đó, nó rất là xa mà người bạn của mình nó rất là quý, rồi tụi mình gặp nhau lại ngồi lại ôn lại những cái chuyện xưa, nó rất là kỷ niệm anh. Rồi sống nó chỉ có nhiêu đó thôi cho anh hiểu đó, chứ bây giờ mình phải theo thời gian để mà mình tìm được cái gì mà cảm thấy mới mẻ cho cuộc sống, đó là cái là ý nghĩa nhất anh hiểu không, chứ không tiền bạc đâu có mang được tất cả đâu anh.
Hôm nay Thắng Vũ đi qua bên Utah, chúng ta khi mà Thắng Vũ nói qua Utah để mà gặp bạn bè, những cái người mà cùng học cùng lớp nó sau một thời gian dài, khi mà mình sống ở thứ xứ người này cũng khoảng 30 mấy năm, thì tính nhớ lại cái bài ca mà mình làm cái chủ đề đó là xin thời gian qua mau, cuộc đời là hư vô. Bốn ba chia sứ người, khi mình còn đôi tay thì nếu mình cũng vẫn còn tiếp tục mình khỏe mạnh thì nên gặp gỡ, những cuộc gặp gỡ với bạn bè đó cũng là một cái điều rất là hay lắm. Mà Thiện nghĩ là nếu mà cái ngành neo của chúng ta, nếu mà anh chị em ngành neo của chúng ta biết thương yêu nhau, chủ thợ hoặc là thợ chủ đi nữa đi, biết thương yêu nhau rồi mình có những cái cuộc vui đi chơi xa vậy, giống như Thắng Vũ lâu lâu mình gặp lại mình đi chơi xa của bộ cuộc tranh rất là lý thú ha Thắng ha.
Đúng như vậy anh, cái thực sự ra cái nghề neo mà ngày hôm nay tới là một trong những cái nghề mà mình nói cảm thấy sức lao động rất là nhiều. Nhưng mà nó đôi lên nó đưa nhau vô một cái hệ thống gọi là nghi kỵ lẫn nhau, chủ và thợ. Rồi nó làm cho một cái hệ thống gọi là coi như là mình sống trong cái lối nghi kỵ và coi như là gian lận lẫn nhau hết. Nên mình cảm thấy nó rất là buồn, giống như mình đã từng nói với Hoàng Tính và tất cả những anh chị em trong ngành neo. Suốt mấy chục năm nay mình đã nói nghề neo nó rất là tốt. Nó là một cái sức lao động, có giá trị lao động chứ không phải là nó là mất giá trị lao động. Nhưng mà vô tình, giống như chương trình đợt trước mình có nói về nghề may, rớt vào tay người Việt mà cuối cùng nó không còn. Thì bây giờ cái nghề neo này, nó khách hàng nó còn đó, đời sống nó còn đó, nhưng mà cái đời sống của người lao động và lẫn cái đó nó mất đi hết rồi. Thì bây giờ mình lên đây để mà mình muốn nói cho tất cả mọi người biết được là thời gian nó qua rất là lẹ, giống như ngày hôm nay. Những người bạn, mình có những cái bạn, người bạn rất là thân quý của mình, mình gặp lại mà mình cảm thấy nó nhiều, rất là nhiều xúc động. Thì cũng giống như một cái ngành nghề mình làm việc vậy đó, mình làm bao nhiêu năm nay mà sau mình cảm thấy cứ càng ngày mình cứ cảm thấy nó có một cái đố kỵ gì đó mà không có lời giải thoát để mà mình tìm ra một cái lý trí để mình tìm ra một con đường nó tốt hơn.
Dạ vâng. Tôi thấy cũng giống như là Thắng Vũ nói vậy đó. Cho nên anh chị em trong ngành nail, nếu mà quý vị được thì quý vị cần suy nghĩ lại những cái việc gì mà mình đã thực hiện được, những việc gì mình không thực hiện được, làm sao để mình có thể mình tiến lên được, tiến lên trong cái nghề nghiệp. Giống như là cái cuộc sống của chúng ta, mỗi ngày chúng ta cũng cứ bồn ba trong cái cuộc sống, cứ kiếm tiền như vậy, kiếm tiền, tới hồi mình ngoảnh mặt, mình quay lại những cái việc mình đã làm thì mình thấy mình không có làm được gì cả, và cái tuổi đời thì nó lại chồng chất đi. Chắc có lẽ là quý vị cũng đồng ý với hành tính thì đa số quý vị cũng trên 10 năm làm nghề, hoặc là 20 năm làm nghề, hoặc là Thắng Vũ cũng là 30 năm làm nghề. Đó cũng là một trong những cái ưu tư, cái trăn trở mà cho nên cái chương trình thực hiện này, nêu từ bàn tay đến trái tim, thể hiện cái góc nhìn của Thắng Vũ, hy vọng phần nào cũng đánh thức được những cái cách làm không được tốt đẹp cho lắm trong cái ngành nail, hay hoặc là chúng ta cần phải nâng đỡ với nhau như thế nào, và chúng ta xây dựng lại cái hệ thống nail cho nó tốt đẹp hơn. Trong tất cả những cái tuần lễ vừa qua, tính đến ngày hôm nay, khi mà chúng ta thực hiện 2 tuần 1 lần, chúng ta đã thực hiện đã hết thảy, chúng ta cũng làm được hết 6 show, 6 lần chúng ta thực hiện nail từ bàn tay đến trái tim. Thì ngày hôm nay nhìn lại 5 cái show trước, thì nhất là cái show gần nhất, thì Thắng có cần nói thêm gì trong những cái show trước hay không?
Mình cái show vừa rồi á, có một cái điểm nữa là mình chưa nói được nữa, là mình muốn nói luôn tất cả những anh chị trong ngành nail, mình gọi là phụ huynh thì nó đúng hơn. Khi mà con cái ở đất Mỹ
này, phụ huynh lại vô trong đó nữa bạn? Mình nail thì nail, sao lại có phụ huynh?
Phụ huynh của những người làm nail là tất nhiên mình đã lớn tuổi rồi, bạn tính. Mình đã có con cái hết rồi. Khi mà con cái nó lớn á, là mình giống như chương trình đầu mình nói, đừng có đưa nó vô cái phạm vi mà đứng tên nó không đi làm, mà mình đứng làm chủ hay làm gì để mình san sẻ, mình lấy cái sinh xã hội của nó ra, mình đứng cho nó đứng tên. Thì cái đây mình cũng nhắc luôn là mấy anh chị, mình qua một cái đất văn minh rồi, thêm một việc nữa mình muốn nhắc mấy anh chị là khi mà mấy đứa con cái của những người làm nail nó lớn lên, nó không bao giờ bước tới trường làm nail mà nó vẫn phải đi thi, nó có cái bằng nail, đó là những cái điều đó rất là sai. Mình đã sai rồi thì đừng có kéo con cái nó đã sai, giống như mình nói với bạn tính từ cái chương trình trước, là ai tới đất Mỹ này á, là cái tộc thời của mình á, là ai cũng đi tới trường học nail, thời sau này không có ai tới trường học nail hết, chỉ tới đi mua giờ hay là làm những cái chuyện đó rồi có bằng nail. Thì cái dây chuyền này nó sai quá nhiều đi, thì mình cũng nên nói là thôi mình đã sai rồi thì mình ngưng cái sai lại, đừng để cho thế hệ sau này nó lại cộng lên cái sai nữa. Tới tuổi là mình kêu nó đi bằng nail chứ không bao giờ đi học nail, tại vì mình con cái nó không hiểu cái gì hết. Rồi bắt đầu tới giờ mình đưa cái giờ về, nộp cái giấy cho con nó đi thi, là cái điều đó là điều mình nên nhắc nhở là cái xã hội văn minh này, đừng có đưa cho con cái nó làm những cái chuyện đó mà nó thật sự nó cũng chẳng biết cái chuyện gì, nhưng mà mình đừng đặt con cái nó vào một cái thế mà mình phải tự động đặt nó vào. Đó là mà mình muốn nói với lại tất cả mấy anh chị trong ngành nail mà có con, nên để ý mấy cái vấn đề đó. Nếu mà mấy các cháu mà nó thật sự nó muốn đi học nail thì mình phải kêu các cháu nó tới trường nó học đàng hoàng, chứ mình đừng có tạo cái điều kiện mà theo mình đã sai thì đừng có để cho con nó sai. Đó là bản tính.
Trong cái vấn đề đó thì quý vị cũng cần lưu tâm, chắc chắn là khi mà Thắng Vũ đã nhìn thấy những cái việc đó trước đây, hoặc là cái đó là những cái báo động để cho quý vị cần lưu ý đến. Mình làm thôi chứ đừng để cho con cái của mình phải dính líu cái gì đến, thì chắc chắn là điều đó cũng rất là quan trọng. Như quý vị biết là mọi người đa số là 10 người có 9 người rưỡi không mong muốn gì con cái của mình ra làm nail, phải không thưa quý vị? Cực chẳng đã, hoặc là như thế nào đó, thì con cái của mình nó quá cận tuổi, lớn tuổi đi, cho nên cũng ra làm chung với ba mẹ thì cái đó không nói gì. Còn với tất cả những em còn nhỏ còn đi học thì để cho các em có được một cái bầu trời trong sáng của các em cấp sách đến trường đi học nha. Rất biết là quý vị cũng lo lắng cho con em mình lắm, nhưng mà mong lắm thay quý vị cần lưu ý những cái điều mà Thắng Vũ nói đến. Còn có những cái điều gì mà bạn muốn chia sẻ khi mà mình thực hiện trong cái 5 show vừa rồi hay không?
Ok, Hoàng Tính, 5 show vừa rồi á, là mình đã nói chuyện về cái đời sống người làm nail và người chủ nail, và cái những cái chuyện mà trong cái xã hội, cái ngành nail này đã thời gian nó đã đi qua hết, mà rốt cuộc á, cái sức lao động của mọi người đổ ra chủ và thợ, rốt cuộc nó gặt hái, nó không mang lại cái gì hết, nhưng mà luật pháp thì nó bao vây. Cái đó là chắc chắn là một điều là mình không bao giờ tránh khỏi hết. Nhưng mà cái chương trình này á, là mình muốn nói thêm một cái chương trình thứ 6 này là để tại sao ngày hôm nay tiệm nail mở ra nhiều, rồi tại sao mà nghề nail nó xảy ra nhiều cái phức tạp là 6-5 cái chương trình trước cộng với cái chương trình này, chương trình thứ 6, để biết tại sao mà người ta nói là tiệm nail nó mở rất là nhiều mà không biết lý do tại sao mà mở nhiều mà cứ càng ngày cái phức tạp nó càng cao. Thì mình muốn vô mình phân tích cái vấn đề tại sao mình đã làm 26 năm nay, tại sao mình đã biết cái đó, nhưng mà mình muốn đi mình truyền đạt cho tất cả những anh chị nail. Giống như cái chương trình trước mình đã có nói, nếu một ngày mình làm chủ thì có ngày một ngày mình làm công, mà nếu mình làm một mình có ngày mình làm công thì có ngày mình sẽ làm chủ. Thì bây giờ mình nói là bây giờ cái chương trình này mình nói là người chuẩn bị đi làm chủ là phải cần biết cái gì, hiểu biết cái gì trong cái ngành nail này. Thứ nhất là khi mình đi ra, mình chuẩn bị lên làm chủ là mình phải hiểu được cái giá trị của làm chủ. Làm chủ là lại lãnh trách nhiệm, chứ không phải là mình bỏ tiền ra mình mua cái chủ. Cái chữ chủ đó mình không có mua bằng cái đó. Khi mình làm chủ, phần đông đó, Hoàng Tính, là những người đi ra làm chủ là nó có những cái trường hợp gọi là người ta tức mà người ta làm chủ. Chứ không phải là người ta làm chủ bởi vì người ta lãnh trách nhiệm người ta làm chủ. Thì làm chủ là đương nhiên một là lỗ, hai là lời. Nhưng mà phần đông là mình lãnh ở cái trách nhiệm là mình không có lãnh trách nhiệm làm chủ, mà mình phải là người đi ra mình tức mình phải làm chủ. Cũng giống như mình cho nhiều cái trường hợp mà tại sao nó như vậy. Ví dụ trong một cái tiệm nail, mình đang làm như vậy, đùng một cái mình tức một cái gì đó, người chủ vẫn người thợ không có hợp với nhau. Thì mình đi làm, mình làm quá lâu rồi thì mình có một mớ tiền. Thì mình dùng đủ thứ mọi cách, nói ví dụ như là thường ngày tất cả mấy anh chị làm nail đều thấy cái trường hợp là người thợ nail lấy khách chạy qua bên đường mở. Lấy khách của mình đi, bắt đầu mình nói xấu bằng cách nào, mình dùng hết bao nhiêu phone gì, mình lấy được cái khách hàng đó, mình chạy qua bên đường mình mở. Khi mình qua bên đường mình mở đó, mình sẽ nghĩ được là ok, mình sẽ là người làm nó thành công hơn, bởi vì cái ý kiến của mình ra nó hay hơn, hay là làm sao đó mình kéo cả thợ đi. Nhưng mà thiệt sự những cái đó là những cái mà mình làm, mình chỉ biết mình làm trong cái cảnh mà gọi là tự ái, chứ mình không biết làm trong cái trách nhiệm. Trong trách nhiệm của nó khác nhau. Rồi cái người á, tự động mình đi mua một cái tiệm nail, mình chỉ vô mình mua một cái tiệm nail, mình chỉ đếm đầu người thôi, mình thấy tất cả ở trong đó nó có 10 người thì mình vô mình chỉ nghĩ là 10 người này sẽ làm tính ra chia 6-4 là sẽ làm được ra tiền. Nhưng mà sự thật mấy cái đó là mấy cái mình tự làm khổ lấy nhau thôi. Mình phải biết được khi mình lãnh một cái trách nhiệm, mình bỏ tiền ra 100,000-300,000 mình mua một cái tiệm nail, mình đừng có bao giờ mình nghĩ là mình mua cái tiệm nail đó là mình sẽ làm nó thành công. Mình sẽ giống như cái người chủ ban đầu. Là người chủ ban đầu làm sao? Họ sẽ là người cũng bị rắc rối. Họ gặp người thợ người ta đang làm bình thường. Khi mà người chủ mới mà vô là mình không biết được ai là người nghỉ, ai là người sẽ còn. Khách nó đi theo thợ chứ không phải là khách nó đi theo chủ. Mình là người có trách nhiệm với chủ là khách nó phải đi theo chủ rồi đi theo thợ. Là một cái hệ thống làm việc nó đàng hoàng hết, ai cũng có một cái đời sống tốt hết. Nhưng mà khi mình làm á, mình mua tiệm nail, mình làm tiệm nail, mình đều dùng nhiều thủ đoạn để mình làm. Người bán cũng vậy, mà người mua cũng vậy. Rồi sau này nó cứ dây chuyền nó dính với nhau, mà cuối cùng ngày hôm nay nó không có gỡ ra được. Nó giống là một cái hệ thống rối lên vậy, nó không có gỡ ra được. Mà rốt cuộc mình lãnh cái luật pháp nó bao vây mình thôi. Cũng giống như bây giờ mình nói với Hoàng Tính, ví dụ vô trong cái tiệm thì cái người thợ người ta đang làm, ví dụ như đang làm cho cái người chủ đó trong vòng 5-7 năm, thì hay là 5 năm hay 3 năm gì đó, mình vô mình mua, mình không biết cái đầu đuôi, mình phải hỏi cho nó kỹ là cái giá cả đó nó có đủ để cho mình trang trải cái đời sống cho người thợ, với lại cái tiền rent, cái ly nó bao nhiêu, cái income nó có đúng như vậy không. Mọi chuyện mình thấy là người ngồi xuống để mình coi hết, mình coi nó rất là đâu ra đó, thì mình mới biết được là ồ, cái tiệm này mình có đáng để đầu tư hay không. Chứ mình đừng có dùng cái tự ái, hay là mình dùng cái gọi là sơ hở của nhau, là mình làm ở đó mình dùng sơ hở với nhau để mà mình hùng hạp rồi mình lấy khách, mình chạy qua bên đường mình mở. Thì mình làm mấy cái điều đó đó thì cái sức lao động của cái người đang làm á, người ta cảm thấy người ta bập bềnh, người ta cảm thấy giống như là người ta bị hụt hẫng. Rồi bắt đầu là từ cái đó nó cứ dây chuyền qua dây chuyền nọ. Rồi khi mình bán tiệm cũng vậy, nếu mà mình bán tiệm á, là mình bán với cái lý do nếu mà mình retire mình mệt, hay là cái kinh doanh mình tốt, mình đứng lên mình bán thì là cái điều đó là điều tốt. mình sẽ phân tích hết là những người anh chị em ở ngồi ở lại đây để lại là, nhưng mà nó rất là khó. Khi mình mua như vậy, mình làm như vậy, đùng một cái người thợ, người ta thấy người chủ bán, người ta run quá, người ta cảm thấy mất an toàn đi, thì người thợ cũng bắt đầu suy nghĩ ra cái con đường nào làm nó khá, là người thợ phải lấy khách đi, lại qua bên đường mở. Thì ngày hôm nay tất cả cái nghề neo á, nó là một cái hệ thống gọi là không có ai tin tưởng đến ai hết. Người ta làm, người ta không còn tập trung, người ta không biết cái tiệm này ngày nào nó sập, không biết cái đời sống này ngày nào nó đi về đâu, thời gian nó đi nó qua mau hết. Thì mình muốn nói mấy anh chị là bước khi mà mấy anh chị bước vào nghề neo á, mấy anh chị bỏ tiền xuống, mấy anh chị mua, mấy anh chị phải cân nhắc cho rất là kỹ. Mà là mình đặt ra một cái giá, nếu mình trả cho người thợ này một cái giá này, rồi mình còn tiền mình đóng thuế, tiền rent mình trả, thì mình phải hiểu được là mình có lời hay không, chứ đừng mua vì tự ái mà đừng mua vì đằng sau lưng. Là sau lưng là cái gì? Là mình mua xong rồi ở trong tiệm nó cũng có thủ đoạn để làm luôn. Coi như là nó rối beng một cái hệ thống đó, thì mình rất là sợ cái vấn đề đó. Thì mấy anh chị mà cứ làm cái kiểu này thì cái đời sống của người chủ và người thợ đó sẽ mất đi. Rồi khi mà người chủ mà đứng ra thành hình làm chủ, thì bắt đầu mình vô mình làm mình cảm thấy không có tiền, là bắt đầu là mình sẽ đưa ra nảy sinh ra những cái chuyện mà lại sai trái với nhau. Thì ngày hôm nay ấy, mình nói với mấy anh chị, nếu mà là đầu tư mua tiệm neo, làm tiệm neo, nó phải hiểu rất là rõ ràng. Thì mình làm đầu tư mình mới thấy cái nghề nó tồn tại, rồi thợ với chủ nó tồn tại lẫn nhau. Chứ còn nếu mà mình mà không có là cái người hiểu biết cái này, mình chỉ mua về trong một cái phạm vi nào chớp nhoáng, coi như là tưng bừng khai trương mà âm thầm bán tiệm. Nhưng mà cái thời đại bây giờ này, mà nói cho Hoàng Tính biết, mình nắm tới cái giai đoạn này là tháng 3 còn 2 tuần nữa, là bước vào tháng 4 là bán tiệm rất là nhiều. Nhưng mà mấy anh chị rất là cẩn thận, là bởi vì sao? Là cái bán cái tiệm, mua cái tiệm, làm cái tiệm, nhưng mà nó có một cái trách nhiệm là ký một cái hợp đồng của cái ly của cái người chủ đất gọi là landlord đó. Thì nó rất là nguy hiểm. Mấy anh chị mà không có hiểu mấy cái đó, mấy anh chị lãnh cái trách nhiệm, là người ta giao cái trách nhiệm lại, mà mấy anh chị nghĩ được là mấy anh chị lấy vô, rồi mấy anh chị làm mà mấy anh chị không đủ chi phí, cái hợp đồng nó dính vào người mấy anh chị. Nên người ta bán tiệm rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ, cách đây 15 năm về trước, Hoàng Tính biết được là cái tiệm mà đóng cửa tiệm neo nó rất là hiếm. Đối với mình bây giờ, đóng cửa tiệm neo nó rất là dễ, theo mình nhìn thấy. Bây giờ nó nằm trong một cái thế gọi là khó mà thầm được cái tiệm neo mà để mà làm an toàn. Vì làm sao? Cái sức lao động của cái người làm á, họ không còn an toàn nữa. Họ đi làm lao động á, họ sẽ bị chê nào là tuổi lớn, nào là không còn sức, nào là coi như là có nhận họ không, cứ gọi cho mình là cứ hỏi câu là em lớn tuổi, em này em kia. Thực sự ra cái này nó không có đúng đâu mấy quý vị. Cái nghề lao động của mình là cái nghề tình cảm có, rồi trách nhiệm có, rồi yêu thương có. Nhưng mà vô tình mấy cái đó nó không còn trong người của cái người lao động nữa. Bây giờ mình cứ mang tuổi tác ra để mà mình xoay sở lẫn nhau về cái công việc, thì mình đừng nên. Nếu mình bước khi mình làm chủ, mình phải hiểu được là cái trách nhiệm của người chủ, mình mua, mình đặt tiền ra, mình mua là mua trách nhiệm đó. Mình mua trách nhiệm với luật pháp, mình mua trách nhiệm với lại cái người làm của mình mua trách nhiệm mua cái hợp đồng của mình. Nên mấy anh chị phải cân nhắc mấy cái điều đó để mà mình làm, để cho mình càng ngày tuổi tác của mình, thời gian của mình nó qua đi, nó rất là lẹ. Nhưng mà mình đừng để cho cái cuộc sống của mình nó dùi theo cái thời gian mà tụi mình tự động bóp lẫn nhau, tự động mình làm sai lẫn nhau, chứ không ai bắt mình làm sai hết. Ok, Hoàng Tính đã trở lại với anh. Đó là cái câu chuyện ngày mai, Hoàng Tính.
Dạ vâng, chắc chắn là trong chương trình này, Thắng Vũ cũng sẽ mổ xẻ thêm. Khi mà nghe Thắng Vũ nói thì chúng ta biết trước được cái câu chuyện nói đó là trước khi mà chúng ta mua tiệm neo, chúng ta nên biết những gì. Và bây giờ thì xin được mời Thắng, chúng ta lại tiếp tục nói về những cái vấn đề mà Thắng ưu tư trong cái vấn đề này.
Trước khi mình qua cái câu chuyện thứ hai á, mình muốn nhắc nhở mấy anh chị mua cái tiệm neo, là cái này á, từ xưa tới nay á, là cái độ gạt gẫm với nhau á, là nó có bốn cái chữ này. Mấy anh chị em nhớ bốn chữ này là nó sẽ đi xét người của những cái trong cái ngành neo. Nhìn vô mấy cái bốn cái chữ này là lương lậu, lương lẹo, lắc léo, lọc lừa. Nó nằm bốn trong cái chữ này. Mấy anh chị phân tích từ trong mấy cái chữ này, từ người làm chủ giữ lại tiệm cho tới người đi mua tiệm đều phải hiểu mấy cái chữ này. Tại vì sao? Bốn cái chữ này á, nó đều nằm ở trong một cái phạm vi là con người của mình. Đừng để đặt cho mình vào cái chữ lọc lừa với nhau để mà mình làm. Tại vì mình là một cái giá trị lao động, chứ không phải là mình là người đi buôn bán, hay là mình mua số lượng nhiều, mình bán số lượng ít. Mình không có làm như vậy, mà mình làm một cái giá trị lao động. Khi mình mua một cái tiệm neo, mình cứ ngồi thẳng thờ với nhau xuống để mà mình hỏi với nhau bằng cái cách thức nào. mình coi cái đời cái income của cái một năm đó vô bao nhiêu tiền, một người thợ đó cần bao nhiêu tiền, mình phải nói thẳng ra với nhau hết. Chứ mấy anh chị trước khi mà bước vô đi mua tiệm mail đừng đếm đầu người. Mấy anh chị không biết được là mấy cái người đó là người nào. Mấy anh chị biết được giống như Việt Nam mình có cái câu châm ngôn á, xưa nay á mình hay nói một bầy vịt trời với một bầy vịt nuôi. Một bầy vịt nuôi nó không có bay đâu, một bầy vịt trời á là nó sẽ bay mà không biết nó bay lúc nào. Nên á mình phải hiểu mấy cái đó mình mua là mình phải mang được một cái phẩm chất giá trị lao động thì mình mới giữ được hết cái dàn người đó. Không thôi mình vừa bỏ tiền ra rồi á mình làm mình thấy thợ nó nghỉ, mà khi mà thợ nghỉ rồi á, luật pháp mình đưa ra mình thợ nghỉ mình hoảng lên thì thợ lên điêu cái gì mình cũng mừ. Mình phải đặt cho họ một cái giá trị lao động của họ khi mình làm bước chân vô mình làm chủ thì nó phải cân nhắc cái đó rất là kỹ. Còn mình coi cái income liệu mình có handle nổi hay không thì mình hẳn làm, chứ mình đừng có vô vì cái chấp nhoáng nào đó. Người chủ bán tiệm cũng vậy, người ta bán tiệm là người ta canh cái thời điểm giống như 2-3 tuần nữa là nó sẽ đông, nhưng mà mình nói rằng tính năm nay nó không có đông giống như mọi năm nữa đâu. Mình đã đoán hết cái tình hình rồi, thì người ta bán những lúc đông rồi người ta mướn thợ vô. Nó có hay có những cái trường hợp là dặn thợ là ngồi ở lại, hay là mình làm đủ mọi cách ngồi ở lại thì đếm thợ mà ra tiền, thì mấy anh chị nên cân nhắc là trước khi đi làm chủ rất là phải cẩn thận mấy cái điều này để cho mình trọn vẹn, để mình bảo vệ một cái sức lao động chung cho nhau, cùng nhau để mà mình làm cho nó đời sống nó tốt hơn. Chứ mình đừng có làm dùng những cái coi như là mình sai rồi mình bán cho người đó cũng sai, người đó làm riết rồi thấy mệt mỏi quá rồi cũng bán cho nó thành là sai.
Nhưng mà nếu mà mình làm như vậy thì ai mua, khi mà người ta biết được cái trường hợp của tiệm của mình nó như vậy thì ai mua, cho nên mới có những cái cú lừa. Mà chắc chắn là khi mà Thắng Vũ nói về, quý vị cũng đồng ý, có những cái cú lừa rất là ngoạn mục lắm, giống như là cái chuyện mà cái bầy vịt trời Thắng muốn nhắc nhở đến cho quý vị. Nhìn thấy hai bầy vịt nha, thưa quý vị, một bầy vịt là người nuôi, một bầy vịt là của trời đó, bầy vịt của trời nhìn thấy con nào con nấy nó đẹp đẽ lắm, còn bầy vịt của người nuôi thì có thể nó cũng còn hôi hám chút xíu. Cái người mua thì nhìn thấy bầy vịt sao nó đẹp đẽ quá, bên cạnh cái bầy vịt mà của cái người nuôi, nhưng mà họ không có nói cái đó là của người nuôi, thì cái người muốn mua họ lại muốn mua cái bầy vịt rất là đẹp kia, thì người ta thấy như vậy, ô không phải của mình, nhưng mà người ta muốn mua, ô bán cho anh đó, thì cuối cùng khi mà mua được cái bầy vịt đó thì nó lại bay đi mất, không có lừa được về nhà, tại đó là bầy vịt trời mà. Thưa quý vị, đúng không bạn?
Đúng như vậy anh. Thì mình muốn ngày hôm nay á, mình muốn chia sẻ cho tất cả những cái cộng đồng anh chị làm mail của mình trên khắp mọi nơi ở trên nước Mỹ này phải hiểu được những cái giá trị mình đi đặt nhau. Mình mua là mình nhớ mình làm chủ, mình mua trách nhiệm, chứ không phải là mình mua ở cái chỗ là vì đồng tiền mình vô mình mua, hay là mình nhìn thấy người đó người ta sức lao động người ta không còn, hay là thợ trẻ nhiều, hay là thợ lớn tuổi nó nhiều quá. Mình đừng dùng nhau ở cái chỗ đó. Mình nói nhấn đi nhấn lại là một câu sau cùng là nghề neo, người lớn tuổi hay là người trẻ tuổi làm cho một người khách hàng, nó đều mang một cái tâm hết. Cái tâm tình đó, cái hạnh phúc đó, cái đẹp đó không phân biệt tuổi tác đâu mấy anh chị. Nên mình đừng tự động đặt ra mấy cái đó rồi mình chia rẽ ra với nhau, rồi mình phân tích với nhau từ đồng tiền bao, bởi vì người này trẻ mình trả hơn, rồi người kia già mình trả ít, hay là họ nè. Đừng làm những cái chuyện đó. Mình đã nhận biết bao nhiêu cú điện thoại mà mình nói, mình đã phân tích bao nhiêu lần, nhưng mà mình một mình á, giống như á ở cái xã hội văn minh như Hoàng Tính, một người á mà làm, một người mà làm đúng á thì bao nhiêu người làm đúng theo. Còn riêng cái nghề neo á, mình nói thiệt với Hoàng Tính á, tới giờ này mình vẫn nói mình chỉ học các cách làm sai thôi, chứ mình không bao giờ học các cách làm đúng hết á. Khi mình làm sai á, dây chuyền làm sai thì nó quá là học rất là lẹ, ai cũng sai một hệ thống. Còn dây chuyền mà làm đúng á thì thực sự ra không bao giờ làm được. Đó là cái ngành anh nhìn lại thấy. Mình nói tới này là những người mà đang làm may cũng thời với mình, cũng nhìn vô nghề may mà thấy, nhìn điển hình vô nghề may mà thấy, cuối cùng nghề may nó nằm ở đâu? Nó sẽ sập, nó đi ra bên nước ngoài. Nhưng mà cái tay chân này nó không thể nào mang qua Trung Quốc được. Nó nằm hiện thực ở đó, rồi mình cùng nắm tay mình làm đẹp, mà cũng cùng nắm tay dắt nhau vào con đường khổ hết. Đó là một cái ngành nghề của mình. Nên mấy anh chị phải hiểu mình, mấy anh chị đi mua một cái tiệm nail, mấy anh chị phải nhìn vô cái giá trị của người lao động trước. Làm sao để thành một cái giá trị lao động, chứ mấy anh chị đừng làm trong nhấp nhoáng rồi cái nghề neo đó rồi nó cứ qua bên đường mở, rồi bên kia sập, rồi bên này bán tiệm, bên kia đám tiệm, rồi tụi mình vỗ tay lẫn nhau. Mình đừng vỗ tay lẫn nhau, mà mình phải hiểu nhau để cho mình biết được là cái giá trị là như thế nào. Khi mà mình mở ra cũng vậy, mình làm ra cũng vậy. Anh mình nói cái câu này ra, nếu mà có dịp nào đó mình sẽ nói thêm. Cũng giống như một cái tiệm nail cung đình mà cái chân homeless, anh có biết không? Anh biết được cái chữ là tiệm nail, cái cung đình mà cái chân homeless không? Tiệm nail nước Mỹ này nó lớn, người Việt mình mở tiệm nail nó lớn lắm, nó giống như là một cái lâu đài vậy, anh có biết không? Mà tại sao mình nói cái chân homeless? Tại vì cái người homeless á, người ta nằm ở ngoài đường á, người ta lãnh tiền SSI á, có 800 đồng người ta vô ta lãnh chân 20 được mà anh. Đúng không? Nên á, mình mới nói là rồi cái sức lao động đổ ra nó như thế nào? Thì mình mới nói cái tiệm nail cung đình mà cái chân homeless. Ngày hôm nay mình không có đặt cái giá trị lao động lên. Mình thế nào là giá trị lao động, mình phải hiểu mấy cái vấn đề đó. Giống như chương trình trước mình đã nói nhiều quá rồi anh về cái giá trị lao động này, anh hiểu không? Thì ngày hôm nay mình mong muốn mình hiểu được cho sắp sửa 2 tuần nữa là bắt đầu những người làm tiệm thì cảm thấy mệt. Chủ neo cảm thấy ể oải, mệt mỏi. 2 tuần nữa bắt đầu sẽ đưa ra bán. Bắt đầu là mấy cái người đi làm thợ cảm thấy mệt quá. Mình lớn tuổi rồi mình mệt quá. Rồi mình muốn đi mua cái bình yên. Thôi bây giờ bỏ một tí tiền về nhà kêu chồng kêu con hay là giúp đỡ tiền bạc mượn bạn bè để đi ra mua một cái tiệm để mua cái bình yên. Bây giờ mình lớn tuổi quá rồi, mình đi ra bên ngoài mình làm á, sợ không có tụi nó không có đối đãi mình tốt. Đó là một cái dây chuyền ngày hôm nay, cái nan giải này ai cũng có thể đây làm chủ để cho nó tốt. Nhưng mà mỗi lần làm chủ đều hiểu cái giá trị hết. Bên đường cũng hiểu giá trị, bên này cũng hiểu giá trị, để mình cùng nhau làm giá trị. Đó là điều mình muốn nói. Tiện đây mình cũng muốn nói luôn là mình phân tích rất là nhiều cái vấn đề. Những người thợ neo gọi cho mình là hay nói cái câu là mình có đóng thuế anh ơi. Nhưng mà mình nói đóng thuế của chính phủ thì ai cũng đóng. Nhưng mà đóng thuế cho bản thân, phải nhớ cái chữ đóng thuế cho bản thân, hai cái nó khác nhau. Mình đóng thuế cho bản thân là đóng về an sinh xã hội, đóng vào bản thân của mình. Một là mấy anh chị coi như là không muốn hiểu, hay là mấy anh chị hiểu mà không muốn hiểu luôn. Nên mấy anh chị phải đi tìm những người khai thuế để mấy anh chị hỏi được là mình đóng thuế là đóng thuế cho chính phủ chứ không phải là mình đóng thuế cho bản thân mình. Hai cái nó khác nhau, đó là mình muốn gửi tới mấy anh chị cái câu đó thêm đó Hoàng Tính.
Dạ vâng, cảm ơn Tiến Dũng. Vâng, cảm ơn Thắng Vũ. Vâng, quý vị, quý vị đang đến với chương trình Neo từ bàn tay đến trái tim, thể hiện qua góc nhìn của Thắng Vũ. Và như quý vị thấy, cũng như Thắng Vũ thấy là hiện tại thì và trong tương lai thì nghe nói là trong vùng của chúng ta sẽ có những cái tiệm neo rất là lớn lắm, giống như là neo cung đình, giống như bạn nói vậy đó, cũng quy tụ rất là nhiều người thợ neo rỉ tay nhau để đến đó làm. Thì trong cái trường hợp mà chúng ta bàn trong ngày hôm nay, thợ neo và cái việc làm chủ nó như thế nào, trước khi mà mình mua tiệm, mình biết những gì, thì làm sao chúng ta biết được những cái tiệm đó nó tốt hay hoặc là nó xấu, có good income hay không để mà chúng ta mua được. Hello, Thắng Vũ.
Hello, yeah, em ở đây. Anh.
Thì làm sao chúng ta biết được, Thắng Vũ?
Ok, nó rất là dễ anh. Trước hết á, là mình phải là người ngồi xuống, người đi mua tiệm phải ngồi xuống. Mình đừng mua ở cái bong bóng nó xì bất cứ lúc nào. Mình phải mua một cái giá trị tồn tại của nó. Mình phải nhìn vô cái người thợ. Mình phải nhìn vô cái người thợ là mình phải nhìn vô cái đồng tiền của người thợ sản xuất ra, cái khách hàng. Mình phải nhìn vô, nó rất là dễ nhìn mà tại vì mình cứ mua ở trong cái phóng khoát người chủ, người ta rất là hiểu được là tới giờ người ta muốn bán, người ta phải canh cái thời điểm người ta bán. Người mua thì cứ canh cái thời điểm để đi mua thôi, chứ không bao giờ biết canh cái thời điểm nào, lúc nào nó vắng, lúc nào nó, cái giá trị lao động của người ta ngồi ở đó nó như thế nào. Thì mình phải coi cái hệ thống income, cái này nó xảy ra cả chừng 20 mấy năm nay mình đã nhìn thấy. Ngày hôm nay mình muốn nói cho tất cả những anh chị trong ngành làm neo hay những người mới nghề neo phải hiểu điều. Cái credit score mà cà đó hồi thời xưa đó Hoàng Tính, là cái thời của mình làm là người ta đi trả trách. 20 mấy năm về trước là người ta trả trách, thì mình kêu người ta trả trách chống, đúng không? Trả trách chống rồi điền tên vô ABC, ông nội ngoại gì mang vô đi điền hết. Rồi bắt đầu bỏ vào nhà băng, anh hiểu không? Thì thời đó nó rất là dễ. Còn thời bây giờ là ai cũng xài bằng credit score hết. Cứ bỏ vô máy cà, anh hiểu không? Cà credit score không à? Thì á, rồi mình cà credit score ra mình tính là thành income. Hồi xưa trách á, thì mình làm á, thì mình trả ông nội ngoại gì đó điền vô là để trách chống được, cái điền vô là cái thời đó. Nhưng mà thời bây giờ này nó là 4.0, 4.0 rồi, nó đâu còn giống như hồi xưa nữa. Thì bây giờ muốn làm tăng cái income đó làm sao thì nó tăng như vậy. Người chủ á, lấy tới giờ người ta bán người tăng income nó dễ lắm mà tính. Anh lấy cái credit score của anh ra, anh bỏ vô cái máy anh cà 1 ngày 500. Anh chỉ trả tiền phi thôi. Rồi tới giờ anh bán tiệm rồi anh vô anh mở cái người chủ mới, người ta vô người ta mua, thì bây giờ anh lấy cái credit score ra anh đưa thì mỗi 1 ngày 500, 1 tuần lên 3.000, rồi 1 tháng lên tới 10 mấy ngàn, lúc mình đưa xong thì mình chỉ đưa cái cùi thôi, cái tổng số là cái credit card nó vô bao nhiêu, nhưng mà cái thẻ của mình là mình là người trẻ, nên á mấy anh chị phải coi từng section một của từng quarter một để cho biết được là người thợ, cái người thợ đang làm đó là giống như người thợ đó là người thợ nào bay, người thợ nào còn ngồi lại, giống như hồi nãy mình vừa phân tích vậy đó, là cái thợ nào là ngồi ở đó, thợ nào là thợ thiệt, thợ nào là thợ giả, tiền nào là tiền thiệt, tiền nào là tiền giả. Nên mấy anh chị phải là người coi cái đó thì mấy anh chị biết được là cái income đó có thiệt là đúng ở cái tiệm đó không, để mà anh chị đặt cái đầu tư của mấy anh chị vô, để cho mấy anh chị an tâm để mà làm việc, để hiểu được là cái tiệm đó là cái người thợ đó là người thợ nào là người giữ khách, còn người thợ nào là người thợ không có giữ được khách mà người ta vô đó người ta ngồi để trong thời gian bán tiệm mà thôi.
Dạ vâng. Cảm ơn Thắng Vũ với cái kinh nghiệm của Thắng Vũ mà Thắng Vũ nêu lên cho bà con của chúng ta. Như vậy thì có một cái câu hỏi mà tính muốn hỏi Thắng Vũ là giữa cái chúng ta đi mua tiệm cũ và cái chúng ta build tiệm mới thì cái nào mà Thắng Vũ cảm thấy có lợi hơn?
Thiệt sự ra em nói với Hoàng Tính tới giờ này em nói câu cả hai không có gì lợi hết. Tiệm nào cũng là không có cái gì lợi hết. Bởi vì làm sao? Tất cả là một hệ thống, nó không đầu không đuôi hết. Tới giờ này em nói. Tại vì tiệm mới là chỉ được tưng bừng khai trương là người ta nhào vô trong đó thôi. Nhưng mà anh nhìn lại cái giá trị lao động nó có cái gì thay đổi không? Tại vì mình mở tiệm ra để mình đè lẫn nhau, chứ không phải là mình mở tiệm ra mình đâng lẫn nhau. Mình cùng nhau để mình làm. Tại vì khách Mỹ nó không còn giống như thời xưa để mà hào hứng những cái mới cái cũ đâu. Tại vì mình mở ra cái đó để mình hốt hồn những cái người thợ thôi. Để mình chạy qua bên đường. Để người thợ người ta cảm thấy mới, rồi giá cả mình rẻ hơn, rồi mọi chuyện mình tăng sơ vịt lên để mà mình cố tình mình hốt cái người ở bên đường qua, thì bên kia tay chân người ta không còn nữa. Thì bắt đầu là khi mà khách tới tiệm bên đường không có khách, thì biết đâu không có thợ làm thì biết chạy qua bên tiệm mới này làm thôi. Rồi 2 năm sau thì cũng có người khác ra mở tiệm mới. Thiệt sự ra nó chỉ là dây quay quần với nhau để mà làm. Chứ chưa bao giờ mình ngồi xuống mình làm từng cái tâm, giống như mình nói mình làm bằng chất lượng mà làm với cái tâm. Không bao giờ mình sợ những cái chuyện mà bên đường mở tiệm lớn, tiệm nhỏ, tiệm ông nội ngoại gì, mình không có cần khe mấy cái đó. Giống như mình làm 20 mấy năm trời, mình đâu có bao giờ mình để ý mấy cái tiệm mà lớn nó mở, rồi nay mai cũng tưng, coi như là tưng bừng khai trương, rồi cũng âm thầm đóng cửa, rồi rút cuộc cái sức lao động đi gô đổ rồi, rồi nó cũng trở thành là dư số 0 hết. Người chủ cũng số 0 mà người thợ cũng đều số 0. Anh hiểu nó không? Thì nó cũng lúc nào nó cũng liên lạc, nó cũng dính líu tới hai chữ gì? Lương lậu, lương lẹo, lắc léo, lọc lừa, nó lừa cũng giống như nhau vậy thôi anh ơi.
Vâng, như vậy thì đối với Thắng Vũ quan niệm như thế nào khi mà mình có một cái tiệm như vậy thì rất là cần đến thợ. Thợ làm sao chúng ta có thể huy động được, mà cái người thợ đó làm sao chúng ta quản lý được tốt?
Khi mà mình muốn quản lý được cái người thợ đó tốt, đầu tiên mình phải nghĩ cái chữ hai chữ trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây là cái gì? Trách nhiệm làm sao? Trách nhiệm không phải là của một người, mà trách nhiệm của một tập thể trong một cái tiệm. Thì mình nói, ví dụ như bây giờ em hỏi bằng tính, cái người á mà làm được thì lúc nào cũng có cái sự đòi hỏi, bây giờ người ta muốn đòi hỏi hết cái tiền mặt đó. Còn cái người mà làm rất là trung thành, rất là đàng hoàng, thì người ta cảm thấy là mình, người ta làm với cái trái tim trung thành, nhưng mà mình trả cho người ta theo kiểu đúng pháp luật. Còn cái người mà làm được một chút thì mình trả sai pháp luật. Nhưng mình cứ đè cái sai pháp luật đó ra thì cái người trung thành với pháp luật, người ta cảm thấy trong cái tiệm, người ta cảm thấy người ta là người trung thành với pháp luật, còn người kia không thành với pháp luật, đều người chủ đều đứng ra để mà tìm cái lợi nhuận hết. Thì khi mình đưa ra cái đó là mình sẽ làm bị cho cái người trung thành với pháp luật, người ta cảm thấy bất mãn. Thì nếu mà mình làm được như vậy thì ngày hôm nay là mình phải làm cái gì? Mình phải làm được một pháp luật rõ ràng ràng, một cái hệ thống, một cái chỉ tiêu rất nhất định ở trong cái tiệm, thì mình sẽ là người dù muốn dù không mình sẽ làm cho nó đàng hoàng. Thì khi đó thì mình biết ngồi chủ với thợ ngồi xuống cái gì đúng cái gì sai, biết thì giờ biết là lo làm kinh tế. Mình đâu có còn để ý cái tiệm bên đường nó như thế nào, là nó lớn hay nó nhỏ đâu. Tại vì mình để ý là bởi vì mình sai chung với nhau thì thấy mình thấy ai lớn hơn là mình sợ. Còn mình đúng chung với nhau á thì mình thấy ai có trách nhiệm hơn là người đó thắng. Bằng tính hiểu im không? Giống như mình làm 20 mấy năm nay mình đâu có để ý mấy cái đó. Rồi á, bây giờ nếu mà Hoàng Tính nghĩ đi, tất cả mấy anh chị làm nail trong cái cộng đồng làm nail của tụi mình, mấy anh chị đi tới cái tiệm nail, mấy anh chị làm nail, mấy anh chị có bao giờ cảm thấy được là mấy anh chị ngồi một cái tiệm nail mà anh chị mấy chị anh chị mình tự hỏi mấy anh chị có bao giờ happy những cái gì anh chị làm hay không? Rồi tới một ngày nào mấy anh chị lên làm chủ, mấy anh chị cũng hỏi mấy người làm thợ đó, làm sức lao động đó, có happy những cái chuyện mình làm hay không? Đều trả lời là không hết, tại vì cái luật của mình đưa ra là cái luật coi như là cái luật coi như là không đầu không đuôi. Mình nói bữa nay thì ngày mai là mình nói bữa khác. Mình làm cái luật của người này thì mình bỏ cái luật của người khác. Đó là ngày hôm nay cái nghề neo nó đạo, nó càng ngày nó càng xuống, nó xuống xuống đến mức đường cùng, gọi là mình chỉ còn phân tích nhau ở sức khỏe để mình sống, để mình làm nữa thôi. Người nào có sức khỏe là người đã chạy được, còn người nào mất sức khỏe là người đã phải làm đi vào chỗ khác. Thật sự nó đều là sai hết, không có đúng đâu.
Dạ vâng, cảm ơn câu hỏi Thắng vừa mới trình bày. Còn khi mà mình có tới cái người thợ như vậy rồi đó, thì cái người chủ khi mà chúng ta ngày hôm nay thưa quý vị chúng ta bàn đến, trước khi mình mua tiệm nail mình nên biết những gì, và nếu mà mình làm chủ rồi thì mình sẽ làm như thế nào, dành cho quý vị mà có thể là quý vị chuẩn bị mình mua tiệm đi, có thể mua tiệm gì tức hoặc là mua tiệm gì đó phải không? Thì trong cái vấn đề mà có thợ nail rồi như vậy, thì giữa có vấn đề bao và không bao, thì nếu mình là một cái người chủ và với cái tư cách là một người đang làm chủ, thì Thắng Vũ đưa ra cái lời khuyên nào dành cho những cái người chủ đang chuẩn bị có cái tiệm nail, thì có vấn đề bao và không bao như thế nào?
Trước khi mình khuyên tất cả mấy anh chị mà trong cái mùa mà chuẩn bị đi mua tiệm để mà cái đồng bao lương là một cái đồng rất là mông lung. Cái đồng bao lương xưa nay là một cái đồng bao lương gọi là nó không có đúng. Tại vì mấy anh chị bao lương toàn là theo mùa, theo đồ không. Người thợ neo người ta cũng cảm thấy, người ta hiểu cái điều đó. Mà người chủ cũng hiểu luôn. Nhưng mà rốt cuộc mình sống ở nhau ở cái chỗ là lọc lừa hết. Hai chữ đó nằm chung vô là lọc lừa, để mà mình mới dùng cái từ bao lương. Mình phải biết được là phân tích cái gì ra cái đó, là giờ giấc, việc làm, bonus và tiền tiếp của họ. Mình phải phân tích cho nó rõ ràng. Khi mình đặt ra cái đó là chẳng qua mình đặt theo mùa thôi. Cái mùa bao lương và cái mùa hứa hẹn và cái mùa không có giới hạn. Mình làm theo mùa, mình hứa hẹn theo mùa, mất uy tín cũng theo mùa, giữ uy tín cũng theo mùa. Nên mình muốn làm một người làm chủ mới vô, mình phải build nó biết, giống như là mình đã từng nói vậy, là mình phải làm chung với nhau, mình phải hiểu nhau. Mình đặt ra cái giá trị của gồng lỗ, giá trị của việc làm thì mình mới tồn tại được. Còn nếu mà mình vô mình mua, rồi mình cũng lại tiếp tục mình hứa, là mình hứa bao người này, rồi mình không bao người kia, thì cái người đang làm ở đó cũng là hai bàn tay, hay là họ lớn tuổi hay cái gì mình không cần biết, nhưng mà mình đều nghĩ được là ok, người này lớn tuổi không cần bao, người này trẻ tuổi mình bao. Thì mình nhớ một điều là cái đó không bao giờ tồn tại hết. Đừng nghĩ được là cái người không bao là mình cứ theo đó mình làm, mình không bao. Còn cái người nào mà cảm thấy mưu toan, tính toán được là người mình sẽ bao. Thật sự ra hai cái đó nó sai hết, nó hoàn tính. Mình đều làm một cái giá trị hết cho cái công việc làm của mình.
Cảm ơn Thắng Vũ ngày hôm nay đến với chương trình Nail từ bàn tay đến trái tim, thì chúng ta có dịp chúng ta nói thêm trước khi mình mua tiệm nail mình nên biết những cái gì. Thắng Vũ cảm thấy là mình đủ chưa, hay hoặc là mình cần thêm một kỳ nữa để mình nói trong cái vấn đề này?
Thực sự ra mình làm tới giờ này á, mình nói ra với tất cả mấy anh chị em trong ngành nail á, mình nói thiệt, tới giờ này mình làm mấy 20 mấy gần 30 năm nay, mình cảm thấy tới giờ này mình nói ra 20 mấy năm nay mình nói ra cái này, thực sự ra nó quá trễ lắm rồi. Chứ nó không còn là mới mẻ gì đó đâu, mới ngày nào đâu. Nó đã ăn sâu, nó đã đi sai, nó đã làm ra bao nhiêu cái tổn thương cho nhau trong cái ngành nail này. Nó tổn thương từng cái đồng nghiệp với nhau, nó tổn thương cho nhau từng cái giá trị lọc lừa lẫn nhau, nó tổn thương cái sự gạt gẫm lẫn nhau, mà nó đưa tới ngày hôm nay ai cũng đều mất hết thời gian hết. Người làm công thì mất thời gian, người chủ thì mất tiền mất bạc. Nó mất quá nhiều, cái chữ mất này nó quá nhiều. Còn cái hạnh phúc là ai là người có? Là người khách hàng có hạnh phúc hết. Là mình dồn hết hạnh phúc cho người khác. Nhưng mà người ta không hiểu được làm sao là mình lại không có hạnh phúc tự mình đặt ra. Mình lãnh những cái trách nhiệm thời gian mình mất hết. Thì ngày hôm nay á, mình làm 6 chương trình, mình nói ra hết. Thì nếu một ngày nào á, mình sẽ tổng kết lại, đó là vòng đời sống của nghề nail. Mình sẽ mở ra cái like để cho mấy anh chị gọi vô. Mà trước khi mấy anh chị gọi vô á, là mấy anh chị nhớ được là mình đóng góp, chứ mình đừng có cãi nhau. Mình cãi nhau nó nhiều quá rồi, mình lừa lọc nó nhau nó nhiều quá rồi, mình tranh giành nó nhau nó quá nhiều, cũng đủ cho một cái hệ thống để người ta nhìn vào mình rồi. Thì mình, người ta cũng đánh giá mình như thế nào rồi. Thì giờ này mình phải làm sao để mình nâng giá trị lên, để mà mình hiểu được cái cuộc sống lẫn cho nhau, để cùng nhau làm cho cái nghề nail này nó cảm thấy nó phồn thịnh, nó có giá trị. Mình đi tới đâu mình cũng được cái giá trị. Mình đừng có để đi tới đâu người ta cũng gọi mình là con nail, dân nail hay là đám nail. mình đừng làm như vậy. Nghề neo nó dính líu tới tất cả mọi anh chị trong ngành nghề đều lúc nào cũng nghiêng tới cái người làm neo hết. Nhưng mà cái giá trị lao động của mình nó đổ ra quá nhiều nên mấy anh chị phải suy nghĩ mấy cái điều đó để mà người làm công có ngày lên làm chủ mà người làm chủ có ngày xuống làm công đều được hạnh phúc hết. Đó là mình gửi gắm tới tất cả mấy anh chị đang làm chủ neo mà cũng đang chuẩn bị bước vô nghề neo. Đừng vì tức tối mà làm, phải vì sự khôn ngoan, tính toán, cái nào nó ra cái đó nó rõ ràng. Nếu mình cam nổi thì mình làm, chứ mình đừng bỏ tiền vô đó mà mình rước cái luật pháp chung quanh của mình. Giống như mình ví dụ hoàn tính cái chuyện này nè, mình biết nó rất là lâu rồi. Coi như là vợ chồng mua một cái tiệm neo có 100 ngàn thôi. Nhưng mà có 5 người làm 5 năm trời, cuối cùng bị không có lời, trả tiền mặt tiền đồ hết rồi, cứ giá rẻ rồi, cứ bày nhầy với nhau rồi trả cho thợ này kia. Cuối cùng bị audit thuế tới 300 ngàn đô rồi. Không bỏ ra tiền mà gặp nạn không à. Cái đó là ai là người chịu? Mình bỏ cái trách nhiệm của mình ra, không giống như bên Việt Nam đâu. Người chủ bên này nó rất là trách nhiệm, mấy anh chị rất là phải cẩn thận với cái vấn đề đó. Nó còn nhiều cái luật pháp xung quanh mình lắm.
Hy vọng là chúng ta cũng sẽ có thêm được một kỳ để chúng ta nói về cái vấn đề này, để cho bà con của chúng ta cũng hiểu thêm, những người mà chuẩn bị làm chủ hoặc là những người đang làm neo cũng hiểu thêm rõ, để mình có được một cái hành trang để chuẩn bị cho cái tương lai sắp tới. Mình có thể mình tiếp tục mình làm thợ, hoặc là mình tiếp tục mình sẽ làm chủ, mình làm chủ nó như thế nào, tốt đẹp nó sẽ như thế nào, phải không Thắng Vũ? Và chắc có lẽ là đến đây chúng ta cũng xin tạm dừng chương trình. Mời Thắng Vũ gửi lời chào.
Trước nhất là cũng cảm ơn anh ngày hôm nay. Nhưng mà em thì mình thì cũng đang đi chơi với tất cả bạn bè, vui vẻ gặp mấy bao nhiêu năm nay, mình cũng cảm thấy trong cái ngành neo của mình cũng nên, mình cũng tuổi tác cũng càng ngày nó cũng cả lớn, ai cũng đã làm rất là lâu rồi. Thì mình chỉ mong muốn tất cả các anh chị làm neo hiểu được cái điều này mà bước vào cái năm này là chuẩn bị để mình chuẩn bị những cái gì mà cảm thấy tốt đẹp nhất có thể để mà mình cùng nhau làm cho cái đời sống của mình nó có một cái giá trị của từ người làm thợ cho tới người làm chủ đều là gặt hái được tốt đẹp. Mà đây mình hiểu ra, mình ý thức thì mình có, mình phải cần thêm nhận thức nữa. Đó là câu sau cùng mình muốn nói.
Cảm ơn Thắng Vũ rất là nhiều. Chúc Thắng Vũ có một chuyến đi tập hợp mà gặp gỡ bạn bè thật là vui, thật là nhiều ý nghĩa. Rồi sau đó trở về, chúng ta lại tiếp tục, chúng ta lại thực hiện tiếp trong cái chủ đề này nhé. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Cũng không quên chúc cho quý vị bình an từ cái việc nghề neo, cũng như là những cái nghề khác, những cái nghề làm đẹp khác cho con người, cho xã hội. Là những cái nghề rất là cao quý, rất là lương thiện, rất là đáng và rất đáng trân trọng lắm. Nghề này nó không xấu, chỉ có người xấu mà thôi. Mong rằng người ta đừng có để đồng tiền mà làm mất đi cái tư cách, phẩm chất, danh dự của con người, và nhất là để cho mọi người khi mà làm nghề không có mặc cảm, không có xấu hổ, hay hoặc là khi nhắc tới cái nghề nghiệp của mình. Đó cũng nhờ một trong những cái chủ trương cũng như là cái thể hiện cái góc nhìn của anh Thắng Vũ, và mong rằng chúng ta cũng sẽ có được một cái cuộc sống tốt đẹp hơn sau khi mà chúng ta chấm dứt ngành neo rồi ha, thưa quý vị ha. Hẹn gặp quý vị trong 2 tuần sắp tới trong chương trình Neo từ bàn tay đến trái tim. Cảm ơn quý vị rất nhiều.